Tỉnh Mộng của nhà văn Hồ Biểu Chánh, sáng tác vào năm 1923. Dọc theo mé sông từ Tân An qua Mỹ Tho, nhà cất liên tiếp, cây trồng giao nhành, người lạ ngồi thuyền đi qua đó ai cũng khen là chỗ dân cư trừ mật. Cách ít năm trước, ở chợ Tân An, cho theo quan lộ đi giữa mé sông ấy, phôi chừng vài ngàn thước, thì thấy có một tòa nhà ngoái cũ ba căn hai trái, nền đúc, cửa cuốn, vách gạch, cột gõ, nhà cất giang cửa xuống mé sông, trước cửa kiến vật đủ thứ, nào là vãn niên tùng, nào là bá trắc diệp, nào là bùm sụm, nào là càng thăng, nào là thủy tiên, nào là kim quýt. Hai bên đường vô cửa lại có mấy bồn, bông lan, bông huệ, vạn thọ, mồng gà, đinh lăng, sao nháy. Sau bên trái trên có mấy nọc trầu vàng xum xê, gió thổi, lá đồng đưa khoe màu tươi mướt. Phía trái trên có chuồng bồ câu sơn đỏ, mà vì mưa xa nắng táp làm phai lợt màu son. Ở sau nhà lớn thì có một cái nhà ngói nhỏ, ba căn, xong để chứa đồ và nấu nướng. Còn từ đó ra phía sau nữa thì là một khoảng vườn lớn gần nửa mẫu, chung quanh trồng mấy hàng dừa, cây cong cong, cây suông đuột, buồng sai, tàu sụ, xem rất u nhàn. Trong vườn thì sẽ mương nhỏ cái dọc, cái ngang, rồi trên mấy liếp trồng chuối lộn với cau. Chuối nhảy con bùm sùm, cao ngay hàng thẳng rằng. Nhà này nhà của quan phủ Phan Hữu Tiền. Quan phủ qua đời đã hơn 6 năm rồi, không có con trai, để lại một đứa con gái, năm nay đã 19 tuổi, tên là Phan Yến Tuyết, mà người ta thường kêu là cô Hai Tuyết, ở hữu hỷ với bà phủ. Quan phủ Tiền là người gốc gác ở Bà Rịa, nhưng mà lúc ngài còn sanh tiền, ngài giúp việc cho nhà nước, có ở nhiều tỉnh và tới chỗ nào, ngài cũng ở lâu năm, nên ngài coi mấy chỗ ấy như quê quán của ngài. Bởi vậy ít ai biết chắc ngài sinh trưởng tại xứ nào. Lúc ngài già yếu, ngài nghĩ nhà không có con trai, có nuôi một đứa cháu kêu bà phủ bằng gì, cho đi học đã thành thân rồi, không phải lao tâm nhọc trí chi nữa. Nên ngài xin hồi hưu rồi mua khoảng vườn này, cất nhà mà đặng an hưởng thanh nhàn. Từ ngày quan phủ qua đời, thì bà phủ vào ra quạnh quẻ, buồn lòng xót dạ nên không lo dọn dẹp nhà cửa cho lắm. Ngoài ngõ tôi có bắt thêm một cái cầu thang để xuống sông cho dễ. Sông kiển vật, không ai uống nhành cắt lá, nên cây lên tự nhiên coi không đẹp như xưa. Trong nhà thì ghế bàn, tủ ván đóng cây đã tốt, mà kiểu cũng lanh, sông ít hay lau chùi, nên coi không còn nước bóng. Bà phủ không giàu, mà quan phủ qua đời rồi, bà tom góp tiền bạc, mua được một sở ruộng ở Kỳ Sơn, huê lội mỗi năm góp được 1.000 giả, nhập phới huế lợi cây trái trong vườn được vài trăm đồng bạc nữa, thì mẹ con ăn xài không hết. Tiết tháng chạp, trời chiều mát mẻ, sông nước dãy đầy, cô Hai Tuyết ăn cơm rồi mấy lần bước ra ngoài cầu thang, ngồi mà hứng gió. Cô mặc một cái áo bà ba lục soạn trắng, mới giặt ủi nên lằn xếp còn rành rành, mặc một cái quần lãnh đen, tuy cũ, song láng mướt, quai cũng như quần mới. Dưới chân có mang một đôi dép quai đen, mà trên quai lại có kết bông màu hường. Cô là một người con gái, vóc vừa vừa, không lớn mà cũng không nhỏ, không mập lung mà cũng không ốm quá. Đã vậy mà cô nhỏ xương, nên tướng đi yểu điệu. Thổi nay cô thiêu thùa, may vá, hoặc viết thơ, hoặc đọc sách mà thôi, chứ không nấu nướng, không làm công việc trong nhà, không giằng nắng, không dòng mưa, nên nước da cô trắng đỏ mà lại trong bóng. Cô không gỡ đầu nên tóc xấp xải hai bên mạng tang, mà còn có nhiều sợi gió thổi ngã xuống tới gò má, làm cho cô một lát phải lấy tay mà vuốt lên, lòi cái mặt sáng rỡ, lại thêm đôi bông hột xoàn chiếu ánh sáng mặt trời chiều chớp nhoáng hai bên trái tai. Mỗi lần cô vuốt tóc thì thấy mấy ngón tay cô nhỏ mà lại dài, còn bàn tay dịu nhiễu, cườm tay no tròn, chiếc đồng bánh ú đeo khích rịch. Cô mặc áo không có bâu nên bày trọn cái cổ trắng trong, lại có sợi dây chuyền nhỏ vòng theo qua thiệt là đẹp. Cô đứng trên cầu mà ngó bầy cá lồng tông ăn bọt nước, gió thổi ống quần phất phơ, lòi hai bàn chân ra ngón nhỏ xíu, gót đỏ lòm, trên bàn chân thịt vung líp luồn tới mắt cá. Thuyền chèo ngang, ai thấy cô đứng trên cầu cũng đều dòm ngó, nhưng mà cô không dè cái sắc của cô đến nỗi làm cho người nghiêng trọng. Bởi vì cô đứng chơi tự nhiên, lượm đất nhỏ, liện cá lòng tong đã thèm, rồi nhổ nước miếng xuống sông, làm cho cá liềm bìm nổi lên hớp bọt. Mặt trời lặn mất rồi, cô Hai Tuyết mới lần bước trở vô nhà. Cô qua khỏi cửa ngõ, thấy một bụi huệ trổ bông, bay mùi thơm tho, khoe màu trắng nọn. Cô đứng lại, cúi mặt xuống rồi cầm một cọng, kề ngang lỗ mũi mà hửi. Nhánh bông huệ kề gần gò má, mấy ngón tay của cô coi như bông vút, còn nước da mặt của cô coi cũng không kém màu mấy bông đã nở chút nào. Có một con kiến hôi ở trong nhánh bông bò qua ngang gò má, làm cho cô nhột nên phải lấy tay mà phủi. Xong cô dịu dàng quá, nên con kiến không chết, lại leo qua tay cô mà bò. Cô chúng chím cười, bày hai hàm răng trắng trong, rồi nhẹ nhẹ kề bàn tay gần lá huệ cho con kiến bò đi, chứ cô không nỡ giết. Cô còn đương xem hoa, bỗng thấy thằng Quới là đứa ở quẹt lửa đốt đèn trong nhà. Cô bước vô thấy bà Phủ đứng nằm trên gián mà quạt hơi. Cô mới hỏi, trời mát quá, sao chiều nay má không có ra ngoài mép sông mà chơi hả má?
Ôi, từ hồi trưa đến giờ sao nó nặng đầu quá à. Con đưa ve dầu măng cho má ăn chút coi.
Cô Hai Tuyết lại ghế ăn trầu kiếm ve dầu măng đem đưa cho bà Phủ, rồi ngồi lại một bên, rờ tay rờ trán mà hỏi rằng, má, má có giống mình hay không vậy?
Không.
Tại hồi trưa má ra sau giường có bầy trẻ bẻ câu, nên chói nắng mà nhức đầu đó chứ gì. Trưa nắng, má đừng có đi như vậy nữa, nghe không má?
Tại nó nhức đầu thì nó nhức, chứ phải tại đi ra vườn hay sao? Hôm trước anh ba nó biểu con làm cho nó một chục khăn hỉ mũi. Con đã làm rồi hay chưa? Nó nói bữa nào nó qua đà. Như con làm chưa rồi thì làm riết đi, đặng nó qua đưa cho nó.
Con làm được 8 cái rồi. Anh đó ảnh làm rộn quá à. Có vợ mà sao không biểu vợ nó làm cho mà dùng, để đi mượn người ta.
Con nói sao vậy? Bởi chị ba con không biết làm, nên thẳng nó mới mượn con chứ.
Ai biểu ảnh cưới vợ dụng như vậy làm chi?
Ôi, nó dụng mà nó có nhiều tiền. Ở đời nay hễ có tiền thì hơn, chứ cần gì khéo dụng con.
Có tiền nhiều mà như vậy ai mà thèm. Nè má, anh ba ảnh lịch sự đẹp trai quá chứ, không biết tại sao mà hồi đó ảnh cưới chị ba chi vậy, coi kỳ quá má ha. Chị mập ú à, cặp mắt thì băng xiên băng nai, mà văn nói nghe cục ngủng. Ảnh ba ảnh thương sao được không biết nữa.
Ôi, cưới vợ cần gì nhan sắc nghe con.
Lúc ảnh nói vợ, con mắc đi học trên Nhà Trắng, chứ phải mà con ở nhà là con cản ảnh. Thiếu gì con gái sao mà lựa vợ như vậy?
Con đừng có nói tầm bậy nha. Chị ba con nó hay được nó phiền đó.
Nè má, hồi trước má với ba đứng cưới vợ cho ảnh, hay là ảnh lựa một mình ảnh vậy má?
Hồi đó nó học đã thi lấy bằng cấp, rồi rủi gì với dượng con khuất đi. Má với ba con thấy nó côi cút tội nghiệp, nên mới nuôi nó cho nó học đặng thành thân với người ta. Chừng nó ra trường rồi, ba con mới lo cho nó vô làm thông ngôn tòa, rồi đổi xuống Mỹ Tho đó.
Hồi đó con còn nhỏ quá nên con không có biết.
Ừ, thì hồi đó con mới được có 8-9 tuổi đó.
Con nhớ à, ảnh đi học mà hễ bãi trường thì ảnh về, ảnh đem hình về cho con. Con thương ảnh lắm. Hồi đó mình ở trên biên hòa, phải không má?
Ờ.
Ảnh làm thông ngôn ở Mỹ Tho, rồi ảnh mới động chị đó, phải không?
Ừ, nó làm việc có thời, quan yêu dân chuộng, mà nó lại khá trai. Thầy cai tường ở bên Tranh thấy nó, thấy thương, thấy mời nó vô nhà chơi đôi ba lần, rồi thấy tính gả con cho nó. Nó thấy thầy giàu, nó thấy thầy giàu có lớn, quê lợi đến gần 20.000 dạ, mà có một mình chị ba con đó mà thôi, chớ không có con trai. Nó muốn ưng ngặt chị ba con có hèn đứa một chút, nên nó dục dặt trót hơn một năm không chịu đi nói. Sao má nghe má rầy nó, má nói người ta giàu lớn, về nhà đó cũng như chuột rớt hũ gạo, ở không ăn đến già cũng hết của, dạ gì mà không chịu. nó nghe nói nó phải chịu thôi đi nói, rồi ba con với má đứng cưới nó cho nó đà. Nó nghe lời má nên bây giờ phải sung sướng tâm thần hay không? Cứ vợ có ít tháng thì thầy cai biểu xin thôi về ở với thầy. Thầy quá vợ nên thầy giao chìa khóa tủ sắt cho vợ chồng nó cầm. Nó về Bến Tranh làm làng chơi ít năm, rồi làm hội đồng địa hạt. Cha vợ làm cai tổng, chàng rể làm hội đồng. Nhà có ghe hầu, có xe ngựa, có xe hơi, sang trọng biết chừng nào.
Lúc nọ con nghe ảnh nói với má là ảnh tính tranh cử hội đồng quản hạt, rồi sao em không có nghe nói tới chuyện đó nữa hả má?
Nó muốn làm hội đồng quản hạt lắm, xong thầy cai thì cản. Thầy nói rằng tranh cử là phải tôn một đôi muôn đồng bạc, mà làm có 4 năm rồi mãn khóa không có ích lợi gì. Thầy mới tính với nó, hễ thầy mà xin hưu trí rồi á thì nó ra làm thế cho thầy. Cỡ cai tổng bây giờ không có ai giành lại nó, bởi vì nó giỏi chữ Tây mà lại giàu có lớn. Ở trong tổng có ai mà theo kịp nó? Hôm trước nó qua nó nói thì cai sửa soạn xin hưu trí, chắc trong ít tháng nữa đây nó lên cai tổng rồi đó con.
Chỉ giàu thì giàu chứ trong bụng ảnh có vui sướng gì đâu má.
Sao vậy?
Tại vì hôm trước đó, thằng Quế nó đi qua bển, về thì nó nói chuyện lại, má không nghe hay sao?
Nói chuyện gì?
Nó nói chị ba hỗn hào lắm, nói với ảnh cũng như nói với đầy tớ vậy đó. Từ sớm mơ đến tối, mắng ảnh luôn luôn, mà hễ ảnh cự lại thì nói ảnh là đồ ăn chực, giàu mà thô tục như vậy, dù vào đó hút vàng cũng không ai thèm.
Thằng Quế nó đồn tầm bậy, sao con không có rầy nó, lại tin lời nó nói làm gì? Để sáng mai tao hỏi lại rồi nó coi tao.
Cô Hai Tuyết thấy mẹ có sắc giận thì cười và nói: Con đặt chuyện nói chơi chứ không có phải thằng Quế đâu má, má đừng có rầy nó tội nghiệp.
Có lẽ con bày đặt, chứ thằng Quế nào mà dám nói láo như vậy. Cô Hai Tuyết vào trong buồng lấy quả may ra, rồi đem đèn để trên ván, ngồi mà rút khăn hỉ mũi. Bà Phủ nằm ngó con một hồi, rồi nghĩ thầm trong trí rằng con mình lớn rồi, thế nào cũng phải lo mà gả nó lấy chồng. Chà chả, bà gả nó lấy chồng thì ai ở với mình? Tuy 2 năm nay nó thôi học về ở nhà thì ở không, mà chơi có xiên thì nó rút khăn theo giày mà dùng, hoặc nó đọc truyện cho mình nghe, chứ nấu cơm nấu nước hoặc dọn dẹp trong nhà thì có tôi tớ, mình không cho nó làm. Bởi vậy nó ở nhà cũng không ích lợi chi. Xong có mẹ con hủ hỉ mới khỏi buồn, nếu nó lấy chồng chắc là mình buồn lắm. Chớ chi có thằng nào chịu cưới rồi về đây ở với mình thì mình khỏi lo, mà mình có của đủ ăn mà thôi, chứ không phải giàu muôn hộ chi đây mà tính nuôi rể. Nếu mình kiếm mấy đứa mồ côi nghèo khổ mình gả cho nó thì có lẽ mình ép vợ chồng nó phải ở đây với mình được. Ngặt gì mấy đứa mồ côi nghèo khổ, nếu nó học giỏi thì nó mong kiếm vợ cho thiệt giàu, rồi vợ chồng nó dắt nhau đi làm việc quan, húng hính chơi cho nó sung sướng. Mình không giàu, nó đã không thèm nói con mình, chứ đâu nó chịu ở theo bên vợ. Hoặc là mấy đứa có học lam nham, nếu mình kêu mà gả thì chắc nó chịu. Ngặt con mình văn nói dịu dàng, đi đứng yểu điệu theo thùa đã giỏi, mà chữ nghĩa cũng thông, không lẽ có con như vậy mà mình đem gả cho đứa học dở? Với dầu mình có gả bướng đi nữa, sợ con mình nó cũng không chịu đâu. Khó, khó lắm. Chớ chi có con ai thiệt và giàu lớn mà đi nói nó thì mình gả phất cho rảnh, thà gả cho nhà giàu.
Bà Phủ đương suy nghĩ đến đó, bỗng nghe cô Hai Tuyết nói: Má này, hôm trước đó con đi Sài Gòn với má, con có gặp chị Nhan. Chị nói chị có chồng rồi, chồng của chị làm thầy thông gì đó không biết nữa.
Chị Nhan nào?
Chị Nhan là bạn học của con đó. Chị là con có thầy ca tổng gì ở dưới Cần Thơ đó không biết. Hồi con còn đi học đó, có lần má đi thăm, má gặp chị rồi má khen chị miệng nó có duyên đó, má nhớ hay không?
Ôi lâu quá má, tôi nhớ được đâu.
Chị đen mà lùng băng đó, chị xấu quá duy được có cái miệng à. Vậy mà được lấy chồng làm thầy thông thầy ký cũng khá quá. Cô Hai Tuyết nói tới đó, miệng chúm chím cười, rồi cúi xuống mà may khăn. Cách ít lâu có cô Ba Hương ở Sài Gòn đi bán hột xoàn. Cô quen với bà Phủ Tiền nên nhân dịp xuống Tân An, cô mới mướn xe vô thăm bà Phủ. Cô này tuổi quá 40, lanh lợi bạc thiệp lắm. Lại vì cô đi cùng các tỉnh mà bán bông tai, cà rá, nên cô quen biết nhiều người. Vừa bước vô tới cửa thì cô đã kêu om sòm mà hỏi rằng:
"Phải nhà chị Phủ ở đây hay không? Có khách Sài Gòn xuống thăm đây nè."
Bà Phủ ngồi trong nhà, nghe hỏi vang rân ngoài cửa, không biết là ai, nên lật đật chạy ra. Bà thấy cô Ba thì bà mừng quá nên hỏi:
"Cha chả, tôi ở Dương Tự quê mùa, khách Sài Gòn nào mà tìm tới đây vậy á?"
"Ở Sài Gòn, người ta đi ăn nem Thủ Đức, đi coi hát cải lương đã thèm rồi. Bây giờ người ta thèm dừa xiêm, thèm chuối phơi khô nên người ta tìm tới đây xin ăn. Chị cho ăn hay không?"
Hai người cười với nhau rồi dắt nhau vô nhà. Cô Ba Hương mới hỏi:
"Chị làm giống gì mà mấy tháng nay chị không lên Sài Gòn chơi vậy chị Phủ? Xưa rày chị mạnh giỏi thế nào?"
"Ôi, tôi không đau mà cũng không mạnh cho lắm. Tôi có tật là hễ ít bữa thì nặng đầu một lần á. Ôi, nên ít muốn đi đâu á."
"Tại chị ở nhà hoài, trí tù túng nên chị đau như vậy chứ gì. Phải chị đi chơi như tôi vậy nè, thì có chị có đau đâu."
"Cô xuống đây chơi hay có chuyện chi?"
"Tôi đi Tân An có việc. Tôi nhớ chị quá nên tôi chạy vô đây thăm một chị một lát."
"Thôi cảm ơn cô quá. Mấy đứa nhỏ cô giờ làm việc ở đâu?"
"Thằng lớn làm thông ngôn với Bạc Liêu, còn thằng nhỏ bây giờ nó bỏ hãng sắt, mới vô sở trường tiền hôm đầu tháng tới nay."
"Hai đứa có con rồi hết hả?"
"Thằng lớn có hai đứa con, còn thằng nhỏ chưa có."
Cô Hai Tuyết nằm trong phòng mà xem truyện, nghe có khách lật đật cắt trầu bữa cau rồi bưng ra. Cô chào hỏi cô Ba Hương rồi vô cửa buồng đứng hối chị Chính Hữu, là người ở đi chợ nấu ăn nấu nước, riết đặng chế một bình trà ngon mà đãi khách. Cô Ba Hương thấy Yến Tuyết thì ngó trăng trăng rồi nói với bà Phủ rằng:
"Con cháu năm nay đã trọng đến ha, chị có định gả nó cho chỗ nào chưa vậy chị Phủ?"
"Ôi, ổng khuất rồi, tôi còn nó một mình nó hủ hỉ hôm sớm cho vui, nếu gả chồng thì chắc là buồn lắm. Ôi, nên tôi chưa muốn gả đâu."
"Con nó đã lớn rồi, mình phải tính đôi bạn cho nó chứ. Này chị để tôi kiếm chỗ làm mai cho cháu nhé. Tôi làm mai dễ lắm, tôi không đòi 5-7 cây đầu heo đâu mà sợ. Ở Bến Tre có một thầy ca giàu quá, hôm trước tôi xuống bán cho vợ chồng thầy một bộ cà rá 1.700. Tôi ở chơi 2 bữa, thấy vợ chồng thầy thiệt là người tử tế. Thầy mới gả đứa con gái lớn lấy chồng, chỗ đó cũng giàu dữ à. Thầy còn thằng con trai, năm nay nó lối 20-21 tuổi mà chưa có vợ. Chị chịu thì tôi làm mai giùm cho cháu."
Cô Hai Tuyết đứng trong cửa buồn, nghe hai bà nói chuyện tới đó thì mắc cỡ nên bỏ qua phòng bên mà nằm. Mà bộ dáng chỗ hai bà ngồi nói chuyện thì cách phòng có một tấm dán dách mà thôi, nên ở ngoài nói chuyện gì cô nằm trong đều nghe hết. Bà Phủ nghe cô Ba Hương nói muốn làm mai con thầy cai ở bên Bến Tre cho con mình, mà thầy cai ấy nhà giàu có lớn, thì bà lấy trầu têm và cười, quay bộ suy nghĩ lắm. Cách một hồi bà mới hỏi:
"Vậy chứ thằng đó học hành có bằng cấp gì hay không?"
"Cha chả, việc đó tôi không hiểu đà. Mà tôi coi bộ cậu ta là con nhà giàu lớn, chắc là cậu ta học sơ sài, biết ít chữ rồi về ở nhà, chứ không bằng người ta. Ý, mà cậu ta mềm mỏng lắm, trình thưa dậm dại, chứ không phải dút dát như mấy cậu công tử bột vậy đâu."
"Theo ý tôi, hễ chỗ nào phải thì tôi gả, không cần giàu nghèo, không cần học giỏi dở. Ngặt, con nhỏ tôi ý nó chê mấy người học không có bằng cấp, mà chỗ đó lại xa quá, tôi sợ nó không có bằng lòng đâu."
"Nếu chị không chịu chỗ đó, để tôi lựa cho chị một chàng rể đúng mực, đặng chừng già yếu chị nhờ cậy cho được kìa. Chớ thứ đồ bá dơ, diện bộ hình coi láng bóng, nói lỗ miệng nghe lốp bốp, mà không nên thân thì gả làm chi?"
Cô Ba Hương thăm chơi trót giờ rồi muốn từ đặng trở ra chợ Tân An đi xe lửa mà về. Bà Phủ cập quá nên cô phải ở lại dùng một bữa cơm. Cô Hai Tuyết mắc cỡ nên không chịu ra ăn cơm, mà chừng khách về rồi cô cũng không ra được. Kỳ thứ 2 của truyện dài Tỉnh Mộng. con gái đến 18, 19 tuổi. Tuy mắc cỡ không nói ra, chứ ai cũng lo thầm tính lén, việc tóc tơ trăm năm. Cô Hai Tuyết là con nhà quan, sắc đã đẹp mà học cũng nhiều, lại thông hiểu việc đời, thấy xa, nghe rộng. Bởi vậy, nhiều đêm cô nằm trong phòng, canh khuya vắng vẻ. Rồi hoặc trời mưa rỉ rả, hoặc gió thổi lao sao, nhìn bóng, ngó đèn. Có lúc cô cũng suy nghĩ đến duyên nợ. Tuy vậy, mà có suy nghĩ thì có suy nghĩ, song trong trí cô thường lộn xộn. Cô chẳng hề có tưởng tượng hình dốc của người chồng là thế nào. Hôm nay, cô nằm nghe cô Ba Hương, trạng cảnh gia đình của nhà chồng, lại tỏ tánh nết của chú trai sẽ làm người chồng của cô nữa, thì cô lấy làm mắc cỡ. Cô tính bịt lỗ tai không thèm nghe, mà chẳng hiểu gì cớ nào cô lại cứ lóng tai nghe hoài. Bởi vậy hai bà nói chuyện với nhau, cô nghe chẳng sót lời nào hết. Đêm ấy Yến Tuyết đi ngủ sớm, mà vào phòng thì cô nằm lăn qua trở lại hoài, nhắm hai con mắt mà ngủ không được. Đồng hồ gõ 10 giờ, bà Phủ và tôi tớ trong nhà đều ngủ hết. Cô ta nằm im lìm một lát, nghe dưới sông có tiếng ghe chèo sạc sạc. Cô ta mới nhớ tới chuyện cô Ba Hương nói hồi sớm ơi. Trong trí, cô trạng cái nhà có thầy cai tổng ở bên Bến Tre. Rồi cô tưởng tượng luôn hình dạng của con thầy cai nữa. Cô thấy một cái nhà ngoái lớn mà cũ, cất thấp thấp, trong nhà tối hù, trên dáng đóng bụi, dưới gạch sơn bụi, ở nhà sau treo nia treo thúng cùng vách. Ngoài hè thì rác rến dưa giấy, giường lớn mà có mọc đầy, sân rộng mà bông hoa còi cọc hết. Cô lại thấy con trai thầy cai, tóc cúp mani, mặc áo lục xoạc trắng, quần lãnh đen, chân mang guốc, ngồi nói chuyện với Hương chức làng, rồi ra nhà sau đứng ăn chuối. Cô trạng cảnh, trạng người, rồi thì trong lòng có lạnh ngắt, chẳng có ý muốn vào ở cái nhà đó chút nào. Cô mới ước thầm, cho chi cô có một người chồng, chẳng cần giàu, cũng chẳng cần học siêu quần xuất chúng làm gì. Miễn là có bằng cấp, đủ làm việc nhà nước, quần áo đoan trang, đứng đi gọn ghẽ, nói năng bặt thiệp, nhà cửa sạch sẽ. Chồng đi làm việc, mình ở nhà thiếu khăn hoặc đọc trường mà chờ. Chừng chồng về, mình nói chuyện vui vẻ cho chồng nghe. Được như vậy thì mình mới vừa lòng đẹp ý. Cô tính tới, nghĩ lui, rồi nằm mòn mỏi, nên ngủ quên hồi nào không hay.
Qua tuần sau, bà Phủ thấy Tết đã gần tới rồi nên dắt con đi Sài Gòn, đặng mua đồ chút đỉnh về mà ăn Tết. Nhân dịp ấy, mẹ con dắt nhau ghé thăm cô Ba Hương. Cô Ba Hương tiếp rước rất hậu, rồi nói với bà Phủ rằng:
"Tôi thấy cháu tôi thương quá, nên hôm nay tôi về, tôi thường tính lựa chỗ xứng đáng mà làm mai. Hôm qua có đốc công dưỡng lại nhà chơi với con tôi. Tôi nghe nói ông chưa có vợ, mà tôi nhắm coi bộ cũng khá, nên tôi tính làm mai giùm cho ông. Té ra tôi mới mở hơi thì ông coi vậy chứ nhà giàu mà gia tài được chừng bao nhiêu. Tôi nói chỉ đủ ăn chứ không giàu. Ông nghe như vậy, ông trề môi, nói ông chưa muốn cưới vợ. Chị nghĩ coi, đời nay họ ham của quá, miễn là tiền bạc nhiều thì thôi, họ không cần đức hạnh gì hết."
Bà Phủ cười, rồi từ mà ra về cho kịp xe. Bà Phủ với cô Hai Tuyết về đến nhà thì thấy thầy hội đồng Lê Trường Xuân nằm ở nhà mà chờ. Lê Trường Xuân là cháu, kêu bà Phủ bằng dì ruột, rể của cai tổng ở bên Tranh. Bởi anh ta mồ côi sớm, nhờ có quan phủ nuôi cho đi học, rồi sau lại đứng cưới vợ cho nữa. Nên từ ngày quan phủ hồi hưu về ở Tân An, thì anh ta qua lại thăm viếng thường. Mà từ ngày quan phủ khuất rồi, anh ta thấy dì ở có một mình quạnh quẻ, nên anh ta lại qua thăm thường hơn nữa. Bà Phủ bước vô nhà, ngó thấy liền hỏi rằng:
"Ủa, cháu qua hồi nào mà nằm đó?" Dạ thưa, tôi qua hồi trưa.
Cháu đi xe hơi hay là đi xe ngựa?
Thưa, tôi đi xe lửa.
Cô Hai Tuyết nghe nói đi xe lửa thì cười mà nói rằng xe anh hư rồi hay sao? Hay là tại chị ba không có cho phép nên không có dám đi xe hơi?
Em kêu ngạo hoài à. Tại anh muốn qua ở chơi vài bữa nên anh đi xe lửa chứ.
À, tại vậy hay sao? Cô Hai Tuyết cười rồi hối thằng Quới ra ngoài xe lấy đồ mới mua trên Sài Gòn đó mà ôm vô nhà. Cô rửa mặt thay áo rồi mới lấy chục khăn hiểm mũi cô đã làm rồi mà đưa cho Trường Xuân. Trường Xuân tuy miệng khen may khéo và cảm ơn, song mắt không muốn ngó mấy cái khăn cho lắm. Anh ta ngồi cứ ngó ra ngoài sân hoài. Ba Phú có hỏi việc chi thì trả lời vắn tắt phức cho rồi, quay bộ buồn không muốn nói chuyện, chứ không phải là bãi buông như xưa nay vậy. Tối lại ăn cơm rồi, ba Phú ngồi bộ dáng bên này ăn trầu, cô Hai Tuyết ngồi ghế giữa mà chơi, còn Trường Xuân thì nằm bộ dáng bên kia mà hút thuốc. Trường Xuân cứ nằm gác tay qua trán, lặng thinh hoài. Hút vừa hết điếu thuốc này rồi thì quẹt không quẹt mà đốt qua điếu khác. Ba Phú xem ý cháu buồn nên kiếm chuyện mà hỏi rằng:
Cháu qua thăm gì hay có chuyện chi?
Dạ, qua thăm chứ có chuyện chi đâu.
Hôm trước cháu nói thì cai muốn tính xin hưu trí đặng để chức lại cho cháu. Vậy mà đã vô đơn rồi hay chưa?
Thưa, vô đơn rồi.
Thế thì trong ít ngày nữa cháu làm tổng rồi đó.
Thưa, bây giờ tôi hết muốn.
Ủa, sao vậy?
Trường Xuân nằm lặng thinh không trả lời. Bà Phủ ăn trầu đường xỉa thuốc liền dừng tay lại mà ngó Trường Xuân, có ý trong của anh ta nói tại cớ nào mà anh ta hết muốn làm tổng. Yến Tuyết ngồi tay rửa cái đèn mà nghe chuyện, thấy vậy cũng dây mặt ngó Trường Xuân. Cách một hồi, Trường Xuân ngồi dậy, đi lại ghế giữa, ngồi ngang mặt Yến Tuyết, lấy thuốc ra đốt hút nữa, rồi thủng thẳng mới nói rằng:
Chẳng giấu gì mà làm chi, thiệt gia đạo của tôi hễ tôi nghĩ tới thì tôi buồn hết sức. Phận tôi mẹ cha khuất sớm, tôi nhờ có dì dượng bao bọc nên tôi mới học được thành thân. Tôi làm ra thông ngôn đã được vinh quang mà lại no ấm. Khi không ông gia, tôi muốn gả con cho tôi. Tôi thấy ông giàu lớn mà lại có đứa con gái mà thôi, nên thiệt trong bụng tôi mừng lắm. Ngặt có điều là vợ tôi nó hèn quá nên tôi dục dạ không có nhất định. Vì với dượng hai việc ấy thì khuyên tôi biểu ưng phức cho rồi. Tôi muốn làm cho vui lòng vì với dượng, mà tôi nghĩ thầm trong trí rằng tôi làm thông ngôn mỗi tháng lãnh lương có mấy chục đồng bạc à, mà phải sắm ăn sắm mặc, phải trả tiền phố tiền bồi. Ví dầu tôi có tặng tiện cho lắm đi nữa thì chừng tôi già yếu hồi hưu tôi cũng có dư 5-3 ngàn đồng bạc là nhiều. Giả đời nay thiên hạ ai cũng tranh giành trục lợi, nếu tôi khư khư không có lãnh lương hoài thì mãn đời rồi mà sợ cũng chưa có giàu bằng ai được. Mà nếu tôi tính chặt đầu lột da người ta mà lấy của thì có lẽ nào tôi giàu được. Xong làm những cái điều ấy không phải gì dễ. May họ bình an thì êm, còn rủi họ kiện thư thì mình mang khổ. Nay có người giàu có, sự nghiệp kể đến 5-10 môn, họ muốn gả con cho mình, ê, muốn vô đó thì giàu liền. Mà sau mình còn có thể làm hội đồng, làm cai tổng, làm huyện hàm nữa. Thân đã sung sướng mà danh lại rỡ ràng, giải gì mà không chịu. Bởi tôi nghĩ vậy nên tôi mới chịu cưới. Khi tôi mới cưới đem về ở ngoài phố của tôi bên Mỹ Tho thì chúng bạn trước mặt họ khen tôi có phước gặp được vợ giàu. Còn sau lưng thì họ sầm xì với nhau bảo rằng vợ tôi xấu xa, tôi ham của không có cần lựa chọn. Tôi nghe thiệt tôi buồn thầm một chút. Xong tôi nghĩ không lẽ họ ăn cơm nhà theo cười tôi hoài. Mà ở đời vợ có đức quý hơn là có sắc. Bởi vậy họ nói xa nói gần mặt họ tôi không thèm kể đến. Mấy tháng ở ngoài chợ thì vợ chồng hòa thuận. Tuy vợ tôi quê mùa, xong không có làm điều chi cực lòng tôi. Đến chừng tôi xin thôi làm việc, về ở theo quê vợ. thì vợ tôi một ngày nó một đổi ý, coi bộ không có kiêng nể tôi, mà có nhiều khi nó lại hỗn hào hết sức. Mới hồi hôm này nó la rầy tôi như giặc, mắng chửi tôi xấu hổ không biết chừng nào nữa. Tôi giận thưa với ông gia tôi, rồi tôi bỏ tôi đi qua bên này đặng coi còn có ai cho nó mắng nữa.
Trường Xuân nói tới đó thì nước mắt chảy rưng rưng, trong cổ nghẹn ngùng, nên ngừng lại rồi lấy thuốc đốt mà hút. Yến Tuyết ngồi nghe Trường Xuân thuật chuyện nhà thì cặp mắt nhìn trăng trăng, chừng nghe nói tới sự vợ hỗn ẩu thì cô ta buồn mà lại phiền trong lòng. Coi bộ cô cũng thương hại dùm thân anh lắm. Bà Phủ nghe nói cũng đau lòng, xong không lẽ lặng thinh, nên bà hỏi Trường Xuân rằng:
việc nhà của cháu như vậy mà sao mấy năm nay cháu không có nói cho gì hay, mà cũng không nói cho ai biết hết vậy?
Ấy là gì, cháu nghĩ việc vợ chồng là việc riêng của cháu, dầu nói thì gì nghe thì gì buồn, thì gì buồn chứ không có ích gì.
Vì thấy vợ chồng họ già khú mà họ cũng còn xích mích với nhau thay, huống chi vợ chồng cháu còn nhỏ, tự nhiên có lúc phải trầu đen trầu trắng sao cho khỏi được. Cháu chẳng nên buồn làm chi, cháu muốn ở chơi thì vài bữa rồi về, vì biết vợ chồng hễ giận rồi á thì rầy với nhau như vậy, chứ sao lại không thương. Hễ cháu đi ít bữa rồi á, cháu về đây á có nó mừng húm đà.
Thưa về, tôi giận quá, muốn để phức nó cho rảnh à.
Để đâu? Để trong buồn á. Cháu đừng có nói léo như vậy. Cưới được một con vợ dễ dúng gì hay sao? Vợ chồng ăn ở với nhau gần 10 năm rồi thì còn để bỏ nổi gì? Tuy nó có hỗn chút đỉnh, xong với thầy cai tử tế quá. Cháu đừng có nói léo, thấy hay được thấy buồn á.
Vậy cũng biết á, có phải tôi thấy giàu mà tôi mê đâu. Nó giàu thì kệ nó, để có rầy với nhau á thì nó cứ nói là tôi ăn trực cơm nó hoài. Cha chả, tôi như vậy á làm không đủ cơm mà ăn hay sao, nên theo ăn trực của nó.
Ôi đàn bà hễ giận cùng á thì nó bậy nó bả hơi đâu mà cháu phiền.
Thiệt á, ông gia tôi ổng hiền từ nhân đức lắm, tôi thương ổng quá. Đã vậy á mà ổng tính hễ ổng hưu trí được rồi á thì ổng lo cho tôi lên thế chức cai tổng cho ổng. Bởi vậy nên tôi dùng dằn không có nỡ bỏ mà đi. Hồi hôm tôi giận quá, tôi muốn đi cho xa, hoặc lên Nam Giang, hoặc ra Hà Nội kiếm việc tôi làm đặng coi con vợ tôi nó làm sao.
Cháu à, mồ côi mồ cúc. Tuy là bây giờ cháu chưa có của riêng, xong á thầy cai á thầy đã già rồi, trong năm ba năm nữa thầy chết, chứ không lẽ thầy lột da mà sống hoài. Hễ mà thầy nhắm mắt rồi á thì bạc tiền ruộng đất về tay cháu hưởng trọn hết. Nói vậy mà chức cai tổng mà cháu gần nắm trong tay rồi, cháu phải nhịn nhục một chút mà hưởng phú quý vinh hoa, chớ đừng có giận cùng rồi làm bậy không có nên đâu. Cháu phải nghe lời dì, có muốn đi chơi á thì ở chơi ít bữa rồi về, để bữa nào á dì khỏe trong mình á dì sẽ qua mà dứt bẩn con.
Trường Xuân đứng dậy, đi lại dáng mà nằm, không nói chi nữa hết. Bà Phủ thấy vậy mới kêu thằng Quế biểu quay đóng cửa, rồi biểu Yến Tuyết lấy truyện Tái Sanh Duyên đọc cho bà nghe. Đến 10 giờ rưỡi bà Phủ nằm ngủ quên, mà Trường Xuân cũng ngủ khò. Yến Tuyết thấy vậy mới dặn đèn lu lu rồi vào phòng mà nghỉ. Theo thế thường, hễ con một thì cha mẹ tưng tiêu, muốn đòi vật chi cũng được, muốn làm việc chi cũng cho, tập quen tánh nết sai khiến người ta, rồi lần lần sanh thêm ý tứ cao ngạo hoặc hỗn hào, làm tới những kẻ đồng bực không có ai yêu được, mà những kẻ dưới cũng không ai chịu nổi. Yến Tuyết sanh trong nhà quan, từ nhỏ cho đến lớn ở trong nhà thì tôi tớ đều thư dạ, đi ra đường thì thiên hạ đều kiêng vị. Đã vậy mà giờ chồng ông Phủ có một mình cô mà thôi, bởi vậy cưng cô như cưng trứng mỏng. Khi cô còn thơ ấu, hễ nghe cô khóc thì vợ chồng chạy lăng xăng. Đến chừng cô lớn khôn, hễ thấy cô buồn thì vợ chồng lo trộn rộn. Chẳng có việc chi cô muốn mà không làm. Chẳng có vật nào cô đòi mà không sắm. Cô được tưng trọng như vậy, nhưng mà cô không nhân cái tình cảnh ấy mà sanh lòng cao ngạo hoặc tập thói hỗn hào. Những tôi tớ, trai gái trong nhà, đứa nào nhỏ hơn thì cô kêu bằng em nghe ngọt ngào. Còn đứa nào lớn tuổi hơn cô thì cô kêu bằng anh, bằng chị. Chứ chẳng hề cô chịu làm mặt chủ nhà mà xưng mày, xưng tao. Cứ đứa nào làm quấy mà nghe cô rầy, nghe cũng vui lòng. Có việc chi bất bình mà cô giận, quay càng đẹp đẽ. Gà bươi dằn hành hay chó ăn vụn bột, cô ngó thấy thì cô biểu đuổi nó đi mà thôi, chứ cô không cho đánh đập. Tính cô hòa hưởng mà lại mềm mỏng như vậy, nên tôi tới trong nhà thương cô mà lại sợ cô. Còn chòm xóm, từ già chí trẻ, chẳng ai mà chẳng kính trọng. Yến Tuyết, ở với người dân thì được lòng mọi người, còn ở với cha mẹ lại trọn đạo làm con nữa. Khi quan phủ còn sanh tiền, cô thấy cha mẹ tưng tiêu chừng nào, cô càng kính trọng thương yêu chừng nấy. Cô chẳng hề nói một tiếng nào hay là làm một việc chi cho cha mẹ buồn lòng cực trí. Từ ngày quan phủ qua đời rồi, trong vài năm đầu, hễ có đi học về, ngó lên bàn thờ thì giọt châu lạ chả, tức giả ngậm ngùi. Lần lần một ngày một nguôi ngoai, nên cô không còn khóc nữa. Xong hễ đêm nào nằm thì cô nhớ cha, thì bâng khuâng trong lòng cô ngủ không được. Tình thương cha mẹ của cô bây giờ dời hết về cho bà phủ. Bởi vậy cô mới thôi học để về mà phụng dưỡng, săn sóc mẹ già. Ngoại trừ bà phủ thì cô còn biết thương ai nữa. Đã biết, trong lúc cô học tại Nhà Trắng, cô thấy có ít trò tánh nết hiền tốt, nên có khi kết làm chị em. Mà từ ngày cô thôi học cho đến nay đã 3 năm rồi, cô ít hay gặp mặt, nên tình muốn lợt lạc, nghĩ gần phai, bởi vậy cô không để ý cho lắm. Anh cô là Lê Trường Xuân, tuy gần gũi cô hơn 10 năm nay, xong từ ngày cô có trí khôn, cô thấy người háo danh, háo lợi, miễn là ngồi trên đứng trước, miễn là áo tốt, bạc nhiều thì thôi, ai chê cười mặt ai, thì cô đem dạ khinh thầm. Bởi vậy, tình anh em thì cô thương, nhưng mà lòng thương ấy có pha lộn ý ghét. Yến Tuyết nghe Trường Xuân thuật việc nhà với bà phủ, ban đầu cô ta ngồi tự nhiên, không động lòng chút nào hết. Lần lần, cô nghe Trường Xuân nói, tới vợ hỗn hào mắng chửi, thì cô ta giận thầm. Giận chị, sao không biết nói thanh tao, rồi lại giận anh, sao chẳng ra oai trừng trị. Đến chừng cô thấy Trường Xuân nghẹn ngùng, lụy ứa, phiền vợ than thân. Chừng ấy, cô nghĩ Trường Xuân ở trong gia đình chắc là khổ não lắm. Bởi vậy, cô mới buồn so tội nghiệp dùm cho phận người, có đủ sức mà thông thả với đời. Xong, vì chữ lợi danh nên phải chịu ngậm cay nuốt đắng. Yến Tuyết đêm ấy nằm trằn trặc hoài, ngủ không được. Trong trí tưởng tượng ra cái cảnh gia đình của Trường Xuân, thấy cô Hai Hảo là vợ Trường Xuân, da đen, miệng rộng, đầu tóc chậm bẹp, ngón tay chù dù, từ sớm mai cho tới tối, cứ trợn mắt, châu mày, nói với chồng thì cầu mậu, nói với tôi tớ thì cầu cỏ, rồi lại thấy Trường Xuân ra vào than thở, đứng ngồi buồn so, mặc áo tốt mà không được vui, ngồi xe hơi mà không biết khỏe. Cô là người hay lạc lòng, thổi này thấy ai bị hoạn nạn thì cô thương xót. Bởi vậy cô suy nghĩ một hồi thì cô thương thân anh Trường Xuân vô cùng. Mà rồi cô ghét Hai Hảo, có chồng sao không biết trọng chồng, tiền bạc quý báu gì, sao lại ý tiền bạc mà khinh bỉ chồng, làm cho chồng mang sầu đeo thảm.
Kịp thứ ba. Qua bữa sau, bà phụ thấy Trường Xuân cũng còn buồn, nên ăn cơm rồi. Bà biểu ở nhà mà chơi, để bà qua bến tranh, đặng nói chuyện phải trái với thầy Cái Tường và giúp bận cháu dâu, đặng cho vợ chồng đừng có xích mích nhau nữa. Bà phụ đi rồi, Yến Tuyết đem đồ ra, để trên gián một yêu, rồi kiếm chuyện nói cho Trường Xuân giải buồn. Ban đầu, hai người nói chuyện dông dài, lần lần Yến Tuyết mới hỏi phăng đến việc gia đạo. Trường Xuân nằm trên gián bên kia mà nói với, chừng nghe hỏi tới việc nhà mới lại ghế ngồi gần Yến Tuyết, rồi to nhỏ thuật hết tánh tình của vợ cho Yến Tuyết nghe. Anh ta nói gần trọn giờ, Yến Tuyết bỏ thiêu, ngồi chăm chỉ mà nghe. Anh ta kể hết các sự quấy của vợ, rồi mới nói rằng,
bây giờ anh nghĩ lại, anh ăn năn vô cùng. Vì anh ham giàu sang nên gần 10 năm nay anh chẳng vui sướng chút nào hết á. Em không rõ, chứ chị ba em nó còn một cái quấy lớn lắm. Qua cưới nó về ở được 3 năm rồi qua mới hai nết nó không có được tốt. Khi trước nó có tư tình với thằng biển của ông gia anh, tại có như vậy nên ổng sợ xấu mới cậy mối mà gả cho anh đó.
Yến Tuyết nghe nói tới đó thì chưng hửng, không biết nói sao cho được. Cô ta liền cắm kim vừa thiêu vừa hỏi rằng, sao hồi anh hay anh không bỏ phước cho rồi?
Thiệt ban đầu anh cũng có tính đi xin để, xong cách vài ngày sau anh suy đi nghĩ lại việc đã lỡ rồi, bây giờ để bỏ càng mang tiếng. Tại vậy mà nó giàu có lớn, mình bỏ nó thì cũng uổng, nên anh mới tính đánh liều, miễn mình hưởng gia tài nó được thì thôi. Anh tưởng nó là đứa có tỳ tích, chắc sao nó cũng kiêng nể mình. Nào về nó đã hư mà lại còn lên giọng lên thế. Thì còn nếu mà anh biết trước như vậy thì hồi nhỏ anh không có thèm ham giàu đâu, để anh lựa một cô nào mảnh mai thanh nhã khôn khéo như em đây vậy đó, anh cưới rồi chồng làm việc vợ coi nhà hủng hỉnh với nhau cho vui, miễn là đủ ăn đủ mặc thì thôi, không cần giàu có vậy đó.
Trường Xuân nói tới đó thì liếc mắt thấy Yến Tuyết chúng chím cười, anh ta bắt mùi nên nói thêm rằng,
anh chắc người nào mà kết nghĩa với em thì thiệt là có phước lắm à. Được một người vợ nước da trắng trong, trơn tay dịu nhiễm, cặp mắt như thu thủy, chân mày tở xuân sơn, môi đỏ như son, má núng trái quýt, ngồi coi đã đẹp mà đứng coi cũng xinh nữa. Nói có duyên, cười có nết, được vợ vậy không phải là có phước lắm hay sao?
Yến Tuyết nghe nói thì ngó Trường Xuân vừa cười vừa nói rằng, anh quỷ nè, nói nhiều chuyện không à. Từ đó tới chiều, Trường Xuân cứ theo diễu cợt Yến Tuyết hoài, kiếm lời chọc cho cô ta tức cười, rồi lại kiếm chuyện nói cho cô ta động lòng nữa. Đến chiều, xe lửa Mỹ Tho qua rồi mà cũng không thấy bà Phủ về. Yến Tuyết nghi chắc là thầy cai cầm lại, ăn cơm rồi tối mới cho xe hơi đưa về. Chẳng về, chờ đến 8 giờ tối rồi mà cũng chưa thấy về. Yến Tuyết sợ Trường Xuân đói bụng, mới biểu dọn cơm ăn. Cơm dọn lên bàn, Yến Tuyết mời Trường Xuân ăn trước, ngoài miệng thì nói rằng mình không có đói, nhưng mà trong bụng nghĩ thầm, mình là phận gái, ngồi ăn chung một mâm như vậy coi không được, nên tính để Trường Xuân ăn, rồi mình sẽ ăn sau. Trường Xuân cứ theo, nài nỉ Yến Tuyết phải ăn, thì anh ta mới chịu ăn. Cứ chẳng đã, Yến Tuyết phải dừng lời. Ngồi ăn cơm, Trường Xuân nói cười cười, bộ vui vẻ lắm. Cứ theo ngó Yến Tuyết, rồi cầm tay, cầm đũa quài đẹp, khen miệng, mỉm cười có duyên, làm cho Yến Tuyết mắc cỡ nên ăn không có được. Ăn cơm rồi, chừng ăn đồ tráng miệng, Trường Xuân đợi Yến Tuyết thò tay bẻ một trái chuối, anh ta mới kề tay vô mà bẻ đặng đụng tay Yến Tuyết. Yến Tuyết mắc cỡ quá nên bẻ riết cho được một trái, rồi đứng dậy đi qua gián ngồi mà ăn, chứ không nói chi hết. Trường Xuân nói chuyện này rồi bắt qua chuyện khác không có dứt. Trời khuya lần lần, tôi tớ trong nhà đóng cửa ngủ hết. Trước sông vắng vẻ, ngoài vườn im lìm. Yến Tuyết đứng giữa cửa sổ mà dòm ra, thì chỉ nghe gió giông thổi cây lá lào xào và thấy bóng trăng rọi cỏ hoa rực rỡ. Đồng hồ đã gõ 10 giờ. Yến Tuyết dây mặt ngó đồng hồ rồi nói rằng:
đã 10 giờ rồi, chắc là má ở bển chơi tới sáng mai mới về. Anh ba buồn ngủ hay chưa? Thôi, để tôi đi ngủ đặng cho anh ngủ.
Trường Xuân men men đi lại cửa sổ, là chỗ Yến Tuyết đứng đó, vừa đi vừa nói nho nhỏ rằng:
em thức nói chuyện chơi mà, anh buồn quá ngủ không đặng. Nói chuyện với em mấy đêm qua cũng không có biết buồn ngủ.
Yến Tuyết thấy Trường Xuân lại gần thì tính trở lại dáng mà ngồi, nhường cửa sổ cho Trường Xuân đứng. Trường Xuân đã có ý muốn lại đứng gần Yến Tuyết, nên thấy Yến Tuyết bỏ đi thì thất vọng, mới dòm ra ngoài sân mà nói rằng:
ê, ai vô cửa kìa, ai đó?
Yến Tuyết nghe nói tưởng là bà Phủ về, nên lật đật chạy lại, vừa ngó vừa hỏi: ai đi đâu? Trường Xuân đứng kích một bên, làm bộ dòm ra ngoài rồi nói:
ôi, cái tàu dừa gió thổi đưa qua đưa lại, anh tưởng là người ta đi vô cửa chứ. Nè, em coi trăng tỏ trời thanh, ngó ra ngoài thấy cảnh đẹp đẽ quá ha, cảnh xem thú vị. Nếu đứng xem một hồi lâu ai cũng phải động tình. Từ nhỏ cho tới bây giờ có khi nào em xem trăng trong gió mát, hoặc là em nằm đêm vắng canh khuya rồi em bâng khuâng trong dạ, khoan khoái trong lòng mà dường như như thương như nhớ ai vậy hay không em?
Yến Tuyết đứng lặng thinh không trả lời. Trường Xuân chúng chiếm cười rồi dùng những lời ngọt dịu kiếm những chuyện nguyệt hoa mà khiêu tình. Yến Tuyết là gái mới lớn, tuy thời nay đọc truyện tàu thấy những tích Bán Ngọc Xương ở có tình với La Côn, Phùng Kiều có nghĩa với Lý Đán, mà Lệ Quân trọn đạo cùng Hoàng Phủ Chí Hoa, thì muốn làm như Bán Ngọc Xương, như Phùng Kiều, như Mạnh Lệ Quân, song cô ta chưa gặp ai là La Côn, ai là Lý Đán, ai là Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Bởi vậy, khối ái tình còn phong kín trong lòng, chứ có dịp mà phát hiện ra ngoài được. Trọn một ngày nay, cô ở một mình trong nhà với Trường Xuân. Tuy là anh của cô, song cũng là một người trai. Hình vóc dong dãy, tướng mạo đoan trang, lại có học nên văn nói lanh lợi, đối đáp bạc thiệp. Mà từ hồi chiều cho đến bây giờ lại nói với cô những lời dịu ngọt, những chuyện nguyệt hoa nữa. Bởi vậy cho nên cô lững đững lờ đờ, trong lòng bâng khuâng, trong trí bối rối, dường như nửa say nửa tỉnh. Cô đứng giữa cửa sổ mà nghe Trường Xuân nói. Ngoài sân vắng vẻ, gió mát trăng trong, bên tai rập rền tiếng kẹo giọng quyện. Bởi vậy cô đã tính đi ngủ mà không đi, đã tính lánh xa Trường Xuân mà không lánh khỏi, cứ đứng trân trân đến nỗi Trường Xuân vịnh vai cô cũng không hay. Trường Xuân nắm tay cô cũng xui xị. Trường Xuân tuy cư xử trong chốn gia đình thì coi bộ không thông cho lắm, nhưng mà sang qua cái đường ong bướm thì thiệt là lanh. Dòm thấy Yến Tuyết như vậy thì không kể chi là nghĩa anh em, quyết lập thế làm cho phỉ tình sắc dục. Than ôi, từ xưa đến nay bọn nam nhi hoặc thừa cơ hội may mắn, hoặc dùng ngôn ngữ lanh lợi mà làm điều nhớ danh phạm nghĩa, kể biết bao nhiêu. Mà đoàn phụ nữ hoặc chưa thông thế thái nhân tình, hoặc không biết giữ lòng son tiết trắng, để cho hư thân mất giá, kể số cũng chẳng ít. Người không học xa vào đó, mà người có học cũng xa vào đó. Người nghèo hèn không tránh khỏi, mà người giàu sang cũng không tránh khỏi. Nghĩ coi, có đáng buồn cho xã hội phong tục, có đáng tiếc cho gia đình danh giá hay chăng? Trường Xuân tuy là người có học, song bấy lâu nay anh ta đành đem cái danh dự của nam nhi mà đổi lấy chút sang giàu. Người phẩm giá như thế thì tự nhiên tánh tình như thế nghĩ chẳng lạ gì. Thương thay cô Yến Tuyết, phận gái đạo thơ liễu yếu, bấy lâu nay, tiết trắng như giá, lòng trong như gương, chưa biết thói nguyệt hoa, chưa quen lợi ong bướm, tình lình gặp cái cảnh say mê thổi nay chưa từng nghe, bởi vậy cho nên có giả dự bồi hồi, rồi quên hết những câu giáo dục gia đình, để cho kẻ thất phu nó làm nhơ nhuốc, nữ lưu danh tiếc, nghĩ thiệt đáng buồn. Trời gần sáng, gà lưới xóm gáy vang bên tai, trên nhành chim giáo giác đứng rỉa lông, ngoài sông ghe lạc tạc kèo đi chợ, dưới bếp chị Chính Hữu nấu nước khuya lột cột, trước sân con chó vàng chụp rượu, con mèo chạy nghe rần rần. Yến Tuyết giật mình thức dậy, nhẹ nhẹ bước ra ngoài, dòm thấy đèn còn trong lu lu. Trường Xuân thì nằm trên gián, dây mặt vô dách mà ngủ. Cô ta vừa ngó thấy Trường Xuân, sực nhớ tới chuyện hồi hôn thì cô ta mắc cỡ, nên lập đật trở vào phòng. Cô khóa chặt cửa phòng, rồi leo lên giường mà nằm lại. Cô suy tới, nghĩ lui, nhớ tới cái việc đã làm quấy, thì cô lấy làm hổ thẹn. Bởi vậy, cô lấy mền đắp bít mặt, mà khóc. Cô khóc một hồi, rồi cô tức giận, không hiểu vì ai khiến, nên gương trong hóa đục, tiết trắng hóa bùng. Từ nay cùng mặt mũi nào mà dám ngó chị em, còn trinh tiết gì mà dám mong hoa chút. Cô giận rồi, lại khóc, khóc rồi, lại giận, cứ nằm lăn lộn trên giường hoài. Trời sáng lần lần, ánh sáng chen kẹt cửa vào phòng lờ mờ. Yến Tuyết đột xõa tóc, ngồi dậy, đi lại cửa sổ đứng chống tay mà dòm ra ngoài vườn trầu. Cô đứng ngó một hồi, lòng lạnh ngắt như đồng, mặt ướt mem nước mắt. Cô nghe thằng Quế hệ hụt xách nước đem tưới trầu. Cô hổ thẹn, không dám cho nó thấy mặt, nên lập đật đóng cửa sổ lại, rồi leo lên giường mà nằm nữa. Nghe đồng hồ ở ngoài gõ 7 giờ. Rồi lại nghe tiếng giày của Trường Xuân, thì tức tối, cũng như ai giác cây mà đập vào lòng ngực. Nghe tiếng nói của Trường Xuân thì xuống sao, như ai cầm dao mà cắt ruột gan. Tôi có nằm, một im lìm cũng như ngủ, nhưng mà nước mắt chảy dầm dề. Cô chán ngán cuộc đời, muốn chết phức, đặt vùi lấp kiếp hồng nhãn nhơ nhuốc. Đến 8 giờ, cô nghe Trường Xuân ra đứng giữa cửa sau, kêu chị Chính Hữu mà nói rằng:
Cô hai còn ngủ hay là đi đâu vậy? Mà hồi sớm mai đến bây giờ sao vắng tiếng vậy chị?
Chị Chính Hữu trả lời nhỏ nhỏ không nghe rõ. Rồi Trường Xuân lặn ra ngoài trước, đi qua, đi lại mà ngâm thơ. Yến Tuyết nghe tiếng anh ta chừng nào thì càng tủi, càng phiền, càng tức, càng giận chừng này. Đúng 10 giờ mới nghe tiếng xe hơi ngừng ngoài cửa. Trường Xuân lật đập chạy ra, ngó thấy bà phủ về, lại có thầy Cái Tường với vợ mình đi theo nữa, liền trở lộn vô rồi nằm trên gián, dây mắt vô dách làm bộ ngủ. Bà phủ vô trước, thầy Cái với cô Hải Hảo đi theo sau. Thầy Cái tổng tường tuổi đã 65, mặt dùng da, mắt đeo kiếng, tóc bạc, râu dài, đầu bịt khăn đen, mình mặc áo xuyến đen mới, quần nhiễu trắng cũ. Trường mang dạy hàm ếch già lạng, còn con gái thầy là vợ Trường Xuân, tuy con nhà giàu sang, song dung mạo rất tầm thường, người không quen biết thì không dè là con Cái tổng, bởi vì cô da đen, mũi gãy, răng hô, cạm lẹm, tay chân thô kịch, đi bộ cứng còng, đầu đội khăn lục soạn trắng, mình mặc áo cổng nhung đen, quần hàng bông bay mới, chân đi giày nhung đỏ thiêu cường, tay xách dù mọc xanh cán bạc. Bà phủ bước vô ngó thấy Trường Xuân nằm ngủ thì kêu om sòm mà nói rằng:
Hội đồng, thức dậy nào, có anh Cai với Cỏn qua với tao đi nè.
Trường Xuân lồm cồm ngồi dậy, làm bộ như ngủ, nên lấy khăn lau, cặp mắt, chừng thấy thầy Cai bước vô thì đứng dậy chào hỏi rồi đi rửa mặt. Vợ Trường Xuân vừa ngó thấy chồng thì đứng lại mà nói rằng:
Thứ đàn ông gì mà hỡi có gây với vợ thì bổ nhà mà đi, tưởng là đi đâu, té ra qua bên vì phủ, giỏi dữ không?
Trường Xuân làm bộ không nghe, cứ đứng rửa mắt. Thầy Cai ngồi hút thuốc cũng lặng thinh, không nói gì hết. Bà Phủ thấy vắng Yến Tiết thì kêu Chính Hữu mà hỏi. Chính Hữu đáp rằng:
Dạ, từ sớm ơi đến giờ, cô nằm trong phòng hoài không ra.
Bà Phủ chạy vô thấy cửa phòng khóa chặt, thì dỗ dắt mà kêu: Yến Tuyết đứng nằm mà khóc, tóc tai sụ sột, mặt mũi ướt dầm, nghe mẹ kêu thì lật đật ngồi dậy, lấy khăn lau mặt rồi mới mở cửa. Vì cửa sổ đóng chặt nên trong phòng lờ mờ, bà Phủ không thấy mặt con cho rõ, xong bà không biết việc gì, mà 10 giờ rồi mà con nằm yên trong phòng, bởi vậy bà mới hỏi rằng:
Con đau hay sao vậy con?
Yến Tuyết thấy mặt mẹ thì chết điếng trong lòng, lại nghe mẹ hỏi nữa thì cổ không chịu được, muốn tỏ hết sự tình cho mẹ nghe, ngặt khách đưa ngồi ở ngoài, nói ra bất tiện, nên cô dằn lòng gục mặt xuống đất mà thưa rằng: Từ hồi hổm đến bây giờ con nhức đầu quá nên ngủ không có được. Bà Phủ liền biểu:
Thôi, con nằm xuống mà nghỉ.
Rồi bà trở ra hầu chuyện với khách. Bà vừa xoay lưng thì cô Hai Hảo bước vô phòng đứng hỏi rằng:
Cô Hai ế mình hay sao vậy gì?
Bà Phủ đáp rằng:
Ờ, nó nói nó nhức đầu.
Rồi hai người dắt nhau trở ra. Bà Phủ mời thầy Cai uống nước, rồi dòm thấy ý vợ chồng, cha con bỡ ngỡ, không ai chịu khởi đầu mà nói việc nhà. Bà mới ngó Trường Xuân mà nói rằng:
Tao qua bển đặng phân phải trái danh Cai và dứt bẩn con ba. Té ra theo lời con ba nó nói với tao, thì vợ chồng rầy rà với nhau đó là lỗi nơi cháu, chứ không phải là tại nó. Nó nói với cháu không lo việc nhà, bỏ phu cho nó một mình đó, nó cứ lẫn quẩn, cháu cứ đánh quần đánh áo, rồi khi thì đi Sài Gòn, khi thì đi Mỹ Tho mà chơi hoài, mà đi tới đâu cháu lại có mèo chuột tới đó. Nó sợ cháu chơi sai đọa mà hư hại việc nhà, nên nó dám hỗn hào với cháu đâu. Này cháu, nay có mặt anh Cai đây, gì mà nó thiệt cho cháu rõ. Phận cháu côi cút, dì đây cũng như mẹ vậy. Dì nói, cháu phải nghe. Anh Cai già yếu rồi, sự nghiệp thì lớn lắm. Cháu phải hết lòng lo quản xuất việc nhà, chẳng nên chơi bời nữa. Mai mà cháu có vợ, nó biết lo lắng như vậy. Chứ nếu cháu đụng đứa thưa thớt, rồi cháu bỏ đi chơi hoài, thì có cơm đâu đủ mà ăn. Thôi, vợ chồng đừng có hờn nhau nữa. Cháu đã làm ông này ông kia với người ta, nay mai cháu lại làm tơi Cai tổng, không phải là nhỏ. Chẳng nên để xào xáo trong nhà, thiên hạ người ta chê cười.
Trường Xuân đứng dậy mà thưa rằng:
Thưa trước là thầy, sau là gì? Vợ tôi nó kiếm chuyện đổ tội cho tôi, chứ thủa này tôi có chơi bời chi đâu. Tôi đi đâu cũng có chuyện tôi mới đi chứ. Như đi Mỹ Tho thì nó biểu tôi đi kiện nợ, hoặc đi đóng vách phần ruộng tôi đi mới được. Mà hễ đi thì chưa về liền, có giờ nào rảnh đâu mà lo mèo chuột. Còn hai năm nay tôi có đi Sài Gòn lần nào đâu. Việc đó thầy tôi biết lắm, nó nói thêm cho tôi sao được.
Vợ Trường Xuân ngồi trên giá nghe chồng nói như vậy thì đứng dậy chỉ tay mà nói rằng:
Ha, mình đừng có chối nha, tôi nghe họ nói đã rùm tai, hễ mà mình bước ra khỏi nhà thì mình ra ra thấy mấy con đĩ, con chú gì nữa, tôi không thèm nói thì thôi, đừng có chọc cái miệng tôi.
Tôi mà có trai gái với ai thì xin lệnh ông quan đế dặn họng tôi đi, mình đừng có nói tức quá như vậy chứ.
Hai vợ chồng cãi lị với nhau om sòm, thầy Cai ngồi vuốt râu mà cười không nói chi hết, còn Chính Hữu với thằng Quế thì đứng núp trong cửa buồn mà nghe, rồi ngó nhau bụng miệng mà cười. Bà Phủ dòm thấy mới rầy rằng:
Thằng Quế đứng chi đó, sao không lo đi làm cỏ ngoài vườn đi, còn con Chính thì coi cơm riết rồi dọn ăn, trưa rồi còn đợi giống gì nữa.
Hai người ở nghe rầy đập đập chạy xuống bếp, bà Phủ dây lại nói với vợ chồng Trường Xuân rằng:
Thôi, hai cháu đừng có rầy rà, thiên hạ người ta chê cười. phàm á, vợ chồng muốn ở đời với nhau á thì vợ nhịn chồng một chút, chồng nhịn vợ một chút mới được. Hai cháu đã làm ông này bà kia với người ta, đi ra kẻ bỗng người già. Nếu hai cháu không nghe lời gì á thì từ đây sắp lên đừng có biết đến gì nữa.
Thầy Cá Trường mới tiếp mà nói rằng:
Tôi coi tuổi hai đứa nó hợp nhau lắm chứ, không biết tại sao mà nó xung khắc cứ rầy với nhau hoài. Tôi đã dứt bẩn hết sức mà cũng không có được. Tôi chắc tại tôi cất cửa ngõ sai hướng, để bữa nào tôi mượn họ rước thầy địa lý coi rồi dây cửa ngõ lại hướng khác thử coi trong nhà có hết lộn xộn hay không à.
Cơm dọn xong rồi bà Phủ mới mời ngồi hết lại ăn. Ngồi ăn cơm, bà Phủ nói rằng:
Ở đời này tiền bạc phải làm cho nhiều, mà chức phận cũng phải cho lớn thì người ta mới kiêng. Cho tiền nhiều mà làm dân thì người ta khi, còn chức lớn mà không tiền ơi thì không ai sợ. Nếu tiền đã nhiều mà chắc cũng lớn, giàu sang gồm đủ thì quý biết chừng nào. Vì ước cho cháu được làm cai tổng, rồi lần lần lên tới huyện hàm mới thiệt đẹp mày nở mặt đà.
Trường Xuân nghe nói ngồi chống chín cười. Vợ thấy vậy mới chống đũa mà nói rằng:
Dì nói phải đó, phải ngoáy cái lỗ tai cho lớn mà nghe.
Cơm nước xong rồi, bà Phủ hối Trường Xuân mặc áo mang giày đặng theo thầy cai mà về. Trường Xuân ríu ríu đi thay đồ, không cãi lễ chi nữa.